chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, sau đám tang của cụ Đồ An, mặc dù dân làng Võ Liệt Thanh Chương tha thiết muốn đón ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc quay trở lại dạy học, nhưng ông đã từ chối để đi đến một vùng đất khác. Cậu bé Côn lúc này đã lớn hơn, được ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tin tưởng, chia sẻ những quan điểm suy nghĩ của ông về thời cuộc như một người bạn tâm giao. Mang nỗi buồn mất nước, nhưng ông phó bảng không muốn đi theo phong trào suy tân của cụ Phan Bội Châu, dựa vào Nhật đánh Pháp, hay chủ trương đấu tranh chống Pháp bằng con đường vận động ôn hòa như cụ Phan Chu Trinh. Việc dạy học không phải là mục tiêu chính. Ông muốn tới những nơi đã diễn ra những phong trào yêu nước, chống lại thực dân Pháp để tìm ra một câu trả lời khác. Cậu bé Côn được cha cho đi theo. Địa điểm mới ông phó bảng tới dạy học lần này là Đức Thọ, Hà Tĩnh, một địa danh được biết đến với phong trào nghĩa quân nổi dậy chống Pháp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện và hành trình của hai cha con qua phần tiếp theo của tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Một buổi chiều, trong nhà vẫn chỉ có một mình ông Sắc hết sức cô đơn buồn bã, ngật ngưỡng bên be rượu. Trên vách nhà kín những đối chướng phúng viếng cụ Đồ Bà, trên bàn thờ cụ vẫn khói hương nghi ngút. Ông bỗng cất tiếng gọi. Côn! Côn dạ một tiếng từ ngoài sân chạy vào. Thưa, cha gọi con. Phải, này con. Cha nói cho con biết, sáng nay có người tới, lại mời cha đi bảo học. Thưa cha, vẫn là Võ Liệt à? Phải, hôm ấy con đi vắng, hình như con đi cắt cỏ. Ông Phan Sĩ Mậu lại sang. Ông nói, bà mất đã qua trăm ngày rồi, Võ Liệt lại xin đón cha về, nhưng cha đã từ chối. Ông ấy cứ nói mãi, nhưng cha vẫn cáo từ. Côn không khỏi ngạc nhiên. Thưa cha, vì sao vậy ạ? Vì cha không muốn về đấy nữa, mặc dù Võ Liệt đã rất thịnh tình với cha. Ta nghĩ, nếu có đi bảo học nữa, thì sẽ đi nơi khác. Võ Liệt thế là biết rồi, ta muốn được đi nhiều nơi nữa, xem sĩ phu thiên hạ còn có gì cao kiến hơn không? Thưa cha, sĩ phu Võ Liệt cũng như ta vậy thôi. Con được hầu cha nhiều lần, con nghe chuyện hẳn đã rõ cả. Thưa cha, thế còn nhóm Tân Thư ạ? À? Con thấy ở Võ Liệt có phong trào đọc Tân Thư đấy ạ. À? Tân Thư, như cha đã nói với con, là sách của các ông Khang Hữu Phi, Lương Khải Siêu bên Tàu. Các ông là những trí thức trẻ tiến bộ hiện nay của Trung Hoa. Còn có sách của trí thức Nhật sau cuộc Duy Tân Minh Trị nữa. Những sách ấy mang nhiều tư tưởng dân chủ, cải cách mới mẻ nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, hưng thịnh quốc gia cho kịp năm châu bốn bể. Bên Thanh Chương có phong trào tìm đọc và thảo luận về những cuốn đó rất là hay. Nhưng có một điều quan trọng bức xúc nhất mà cha muốn biết thì lại chưa rõ. Thưa cha, đó là gì ạ? Đó là, trước hết, làm sao đánh đuổi được giặc ngoại xâm. Các sĩ phu ta luận bàn cũng đã nhiều để tìm hiểu xem tại sao cụ nghè Phan Đình Phùng tài trí như vậy mà thất bại. Anh hùng như Hoàng Hoa Thám mà nay cũng phải tạm nằm im chờ thời. Đấy là chưa nói đến khí thế như Trương Định, như Thủ Khoa Huân và các nghĩa sĩ gần vương văn thân khắp nước trước đây. Tại sao lại thất bại cả? Vậy bây giờ phải làm gì để thắng? Đó là những điều mà các Tân Thư ấy chưa thấy giải đáp được thật rõ ràng, còn chung chung lắm. Cô nói, thưa cha, cho phép con được thưa. Con đã được cha cho đi theo hầu trong nhiều buổi thảo luận về Tân Thư ấy. Nhưng quả là như cha nói, những điều quan trọng, sống còn với nước ta, thì lại không thấy các sách ấy nói rõ. Hả? Con cũng thấy như vậy. Ông Sắc ngạc nhiên vui mừng nhìn cậu con trai. Vậy cha mừng là con đã khôn lớn thêm được một chút rồi đấy. Nhưng còn phải học nhiều con ạ. Đúng là mọi việc vẫn đang còn bế tắc lắm. Vì vậy, cha muốn kết hợp đi bảo học. Còn muốn được biết trong thiên hạ có những điều gì cao kiến hơn nữa không? Nhưng... Thưa cha, vậy cha định đi đâu ạ? Vào Đức Thọ, Hà Tĩnh. Phải, cha muốn tới đó. Đó là đất văn hiến và nghe nói cũng rất kiên cường. Cha muốn tới đó xem sao. Con lại sẽ đi cùng cha. Nhưng này, cha nói trước, sẽ không ở đó lâu đâu. Cha định từ nay sẽ đi thật nhiều nơi, cố gắng ra được cả Bắc Hà nữa, để gặp các danh nho thân hào thân sĩ ngoài đó xem sao. Côn vui sướng. Thưa cha, thế thì hay quá, con đội ơn cha. Ông Sắc cầm lấy nậm rượu, ngửa cổ tu lại một hơi dài rồi tiếp. Nhưng lần này, cha chỉ cho một mình con đi theo để giúp đỡ cha. Khiêm phải ở lại, học ở làng. Vì kinh nghiệm như võ liệt cha con ta đông quá, sẽ là gánh nặng cho bất cứ một ai đón ta. Con hiểu chứ? Dạ, con hiểu ạ. Cánh đồng Đức Thọ cùng với dòng sông La thật là tươi đẹp. Những cô gái Đức Thọ vốn nổi tiếng là đẹp nhất vùng, đang vừa cấy lúa, vừa véo von hát dặm hát ví, chợt nhìn lên con đường chạy ven sông, thấy hai cha con ông Sắc đi từ xa tới. Chưa nhìn được rõ mặt, các cô hát ghẹo luôn. Hỡi anh nho sĩ trên đàng, dừng chân cho thiếp nhắn chàng một câu. Ông Sắc vốn nghiêm nghị, không cười, không đáp, chỉ nhướng lông mày và thoáng nhếch mép lẩm bẩm. Con gái Đức Thọ đáo để nhỉ. Khi nhìn rõ ông đã đứng tuổi, các cô dưới ruộng mới ré lên cười. Hai cha con ông Sắc đi nhanh qua. Ông Sắc tiếp tục câu chuyện đang nói với Côn. Thế là hai cha con ta đã tới một vùng mà đất nước ta rất tự hào và kiêu hãnh. Đây là quê hương của cả hai con người Kỳ Vĩ. Văn thì có tiên điển Nguyễn Du với truyện Kiều, cổ kim chưa ai sánh kịp. Võ thì có quan nghè ngự sử Phan Đình Phùng đã nổi lên chống Pháp cùng với Hoàng Hoa Thám ngoài Bắc, đứng vào hàng đầu của phong trào cần vương cả nước. Côn hết sức thích thú, cậu nói. Cha ơi, cha lại kể chuyện văn thân cần vương cho con nghe nữa đi. Ông Sắc gật đầu. À, con vẫn còn muốn nghe. Cha có thể nói tóm lược như thế này. Ở Nam Kỳ, khi Tây chiếm Gia Định, thì các phong trào nổi lên rất mạnh. Anh hùng hiệt kiệt nhất là Trương Định với thủ khoa Huân Nguyễn Trung Trực. Còn ở miền Trung thì năm Giáp Thân 1884, ở Nghệ An ta nổi lên các ông Trần Tấn, Đặng Như Mai mà con đã được nghe nói. Các ông ấy đã có lúc chiếm được thành Hà Tĩnh, rồi vây phủ Diễn Châu. Tiếp sau đó, Nghệ An ta còn có quan đốc học Nguyễn Xuân Ôn và quan chánh sứ Sơn Phòng Lê Doãn nổi dậy cũng khá lớn. Đó là chưa kể cụ Vương Thúc Mậu, người làng ta nữa. Ở Quảng Nam thì có nghĩa hội do ông chánh sứ Sơn Phòng Trần Văn Dư đứng đầu, cũng đã có lần chiếm được thành Quảng Nam. Ở Hà Tĩnh thì có cậu ấm Lê Ninh, con quan án sát Lê Kiên tập hợp dân chúng nổi dậy khá mạnh, cũng đã có lần chiếm được thành Hà Tĩnh. Ở cực Nam Trung Bộ thì văn thân ở Phú Yên cũng đã từng nổi lên chiếm thành, bắt giam Bố Chánh. Và các tỉnh khác như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, đâu đâu cũng đều có lực lượng văn thân cần vương cả. Và gần đây hơn, con đã được nghe nhiều rồi đó. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê to lớn, tiếng vang khắp toàn quốc của cụ nghè Phan Đình Phùng. Và ngoài Bắc Hà thì có đề đốc Tạ Hiền, tán quân Nguyễn Thiện Thuật ở Hưng Yên. Vùng Bãi Sậy cũng rất oanh liệt. Các tỉnh khác từ Trung Du tới miền núi đều có lực lượng nổi dậy như Đốc Tiết, Đề Kiều. Nhưng mạnh nhất và ảnh hưởng to lớn nhất toàn quốc hiện nay, như cha đã nói, vẫn là lực lượng của cụ nghè Phan Đình Phùng và ông Hoàng Hoa Thám. Như vậy đấy, con có thể thấy trên khắp đất nước ta, đâu đâu cũng có anh hùng hào kiệt. Toàn dân ta không hề chịu cúi đầu làm nô lệ cho Tây. Khí tiết ấy nay vẫn còn, đang còn và sẽ còn mãi mãi con ạ. Côn rất cảm động, đáp. Dạ, con hiểu ạ. Ông Sắc tiếp. Còn như hiện nay, mặc dù các phong trào cần vương văn thân coi như tạm thất bại hầu hết, thì lại đang nổi lên phong trào duy tân của ông Giải Nguyên Phan Bội Châu. Và nghe nói bắt đầu nổi lên một danh sĩ lớn nữa là ông quan phó bảng cùng khoa với cha, là ông Phan Chu Trinh, người Quảng Nam. Ông này chủ trương cải cách, đòi cải thiện dân sinh dân chủ. Côn hỏi, thưa cha, vậy cả hai ông Phan đều giống nhau ạ? Không. Giải Nguyên Phan Bội Châu vẫn chủ trương bạo động, nhưng cũng chủ trương vận động dân chúng thành phong trào cả nước, chứ không chỉ là những đội quân hùng cứ ở từng vùng, dễ bị tiêu diệt như các lực lượng Văn Thân, Cần Vương, ngay cả như Hoàng Hoa Thám. Nhưng như con biết rồi đấy, cha vẫn chê một điều quan trọng nhất ở Phan Tiên Sinh là quá trông chờ vào sự cứu viện của Nhật Bản. Còn ông Phan kia, ông Phan Chu Trinh có cách hay là chủ trương cải cách đời sống, cải cách dân chủ dân sinh, để rồi từ đó mà phục quốc. Nhưng cái mà cha cho chỗ không đúng của ông này là phản đối bạo động, chỉ chủ trương đấu tranh chính trị với Pháp, để hòng nó phải đổi thay cách cai trị cho dân chủ, không bóc lột, không đàn áp nhân dân ta nữa. Như thế, cha cho là mơ tưởng. Côn càng chăm chú lắng nghe cha nói. Lát sau, hai cha con đã tới một ngôi làng khá đẹp bên dòng sông La. Ông Sắc hỏi một bác đang kéo vó. Bác ơi, đây có phải làng Du Đồng không ạ? Bác nông dân cười. Phải đấy ạ. Ông Sắc chắp tay vái cảm ơn. Hai cha con cùng vào làng. Mấy hôm sau, việc dạy học của ông Sắc ở làng này đã được thu xếp ổn thỏa. Đã sang tới tuần thứ hai, hôm nay ông Sắc lại đến lớp dạy. Lớp học là một căn nhà tranh khá lớn của một hào phú tự nguyện cho làng mượn. Khoảng hơn 20 học trò lớn nhỏ, đủ lứa tuổi, đang phủ phục xuống các tấm phản để viết. Không khí rất trang nghiêm. Ông Sắc ngồi ở phản chính giữa, xếp bằng tròn, trước mặt là khay trà và chiếc điếu bát để hút thuốc lào. Đã 10 giờ, học trò lần lượt nộp bài cho thầy. Đứa gọi thầy, đứa vẫn gọi quan, rất cung kính. Rồi chúng lục đục lại thầy ra về. Giữa lúc đó, một bác nông dân có tuổi, cùng một ông nữa cũng đã có tuổi, đeo kính lão, mặc áo the dài, đầu mang khăn lượt cùng bước vào. Ông đeo kính mang khăn lượt chắp tay. Bẩm quan phó bàng, ngày mai làng chúng tôi có dỗ làng. Nghe tin quan về đây bảo học cho dân làng, lòng rất ngưỡng mộ. Các vị chức sắc của làng chúng tôi ở bên kia sông cùng các bô lão ủy cho chúng tôi sang bên này, xin có nhời kính mời quan phó bàng quá bộ sang chơi với bà con làng chúng tôi. Ông Sắc không khỏi ngạc nhiên. Thưa quý ông, trước hết xin cảm tạ, nhưng xin phép được hỏi làng ta là làng nào? Không phải Du Đồng ư? Mà sao lại có dỗ làng? Nhưng trước hết xin mời hai vị ngồi. Xin mời. Vén áo, ghé ngồi xuống phản bên, ông đeo kính tiếp. Thưa, làng chúng tôi là làng Trung Lễ ạ. Đấy là quê hương của ấm sinh Lê Ninh, con quan án sát Lê Kiên. Ông Lê Ninh đã chỉ huy nghĩa quân Văn Thân cách đây ngót 30 năm rất oanh liệt. Tây thủ ông đã về triệt hạ cả làng, hết sức dã man tàn bạo. Thưa, từ đó đến nay, dân làng vẫn hàng năm làm dỗ cho cả làng là vì vậy. Ông Sắc à một tiếng đầy xúc động. Ông đeo kính lại tiếp. Được các cháu học sinh về nói lại là quan rất quan tâm tới những việc như thế này, nên làng chúng tôi kính mời quan phó bàng sang cùng thắp nén nhang để nhớ tới các dũng sĩ xưa và cả những người dân lành vô tội. Ông Sắc vòng hai tay lại đáp. Xin đa tạ tấm lòng của Trung Lễ. Sắc này nhất định sẽ sang bên đó. Nhất định sẽ xin sang. Hai ông khách đứng dậy chào rồi ra về. Hôm sau, ông Sắc và cả Côn đi theo đã có mặt ở Trung Lễ. Cuộc tàn sát đã qua đi khá lâu. Nay tre pheo cây cối mọc lại xanh tùm. Trong làng Trung Lễ, nhà cửa cũng đã được làm lại khá nhiều. Nhưng ông đeo kính và bác nông dân đi cùng hai cha con ông Sắc đều nói. Dấu vết tàn sát vẫn còn. Ông đeo kính vừa đi vừa kể. Bẩm quan. Hồi đó, tôi mới 20 tuổi, nhưng gầy yếu, lại là con một, nên ra đường không dám cho đi theo ông Lê Ninh. Tuy vậy, tôi vẫn thường đêm đêm, bí mật cùng dân làng, nhất là các bà, các o, tải gạo đi tiếp tế cho nghĩa quân. Hôm Tây về làng tàn sát, phúc làm sao, tôi có việc đi Vinh, nên thoát chết. Đến tối mới về, thì ôi thôi, không còn nhận ra nhà mình, mà cả xóm làng cũng vậy. Tối rồi mà lửa còn leo lét cháy, khói khét lẹt, mùi thịt người khắp nơi. Khắp các ngõ xóm, xác người la liệt. Máu, đâu đâu cũng thấy máu. Thân phụ chúng tôi cùng mấy em không còn một ai nữa. Tôi như mê đi, như hóa rồ suốt đêm. Tới gần sáng thì gục xuống bên một bờ giếng, mà lòng giếng thì đã đầy xác người bị chúng bắn chết vứt xuống. Bác nông dân cũng rầu rĩ xen vào. Còn tôi, xin thưa, hồi đó mới 13 tuổi, chắc cậu này. May thoát được vì chui được xuống gốc một bụi tre bên bờ ao. Tai tôi nghe thấy bao nhiêu tiếng gào thét kinh giận. Bẩm quan, bọn lính Tây, cả lính ta do tay tuyệt mộ nữa. Không những bắn mà còn dùng lưỡi lê đâm và cầm dao mổ bụng moi gan người. Đây xin thưa, chỗ gốc cây này xưa kia là một gốc cây đa to hơn nhiều. Hơn một chục cụ già và trẻ em bị bắn chết và moi gan nằm ở đây. Đây, chỗ ao kia là chỗ chúng nó trói cả năm ông già lại, dìm xuống để tra khảo, hỏi nghĩa quân ở đâu. Các cụ không một ai cung khai, dù chỉ nửa lời. Không những thế, còn xa xà chửi giặc cho đến khi bị dìm tới tắt thở. Dọc các ngõ xóm, ông Sắc và Côn luôn gặp người làng và thấy tất cả già trẻ lớn bé ai cũng thống nhất đội một chiếc khăn trắng ngang đầu. Cả làng trắng toát một màu trắng khăn tang. Rồi cha con ông Sắc cùng theo hai người hướng dẫn vào một số gia đình. Vào nhà thứ nhất, bàn thờ đang khói hương nghi ngút. Một ông già chân què và á khẩu không nói được, rạch rẹo ra tiếp. Ông đeo kính nói. Bẩm, đây chính là một nghĩa quân xưa. Cụ đã được theo ông Nê Linh đánh chiếm thành Hà Tĩnh. Nhưng sau đó bị ốm trở về, thì cụ bị giặc Tây bắn què và đứt thanh đới nên trở thành á khẩu từ đó. Nay cụ đã 70. Ông Sắc ôm lấy cụ. Cụ không nói được. Hai hàng nước mắt cứ dòng dòng chảy. Cụ nghiến răng nghiến lợi, vung tay ra hiệu mình căm uất lắm và còn sẵn sàng để một sống một chết với thằng Tây. Lũ cháu và hai cặp vợ chồng con cụ cũng có mặt. Họ cùng tranh thủ kể lại những câu chuyện đau lòng thuở trước. Ông Sắc thắp hương trên bàn thờ, sụp xuống, lễ đủ 4 lễ, rồi an ủi ông cụ cùng gia đình hãy kiên tâm chờ đợi. Nước nhà nhất định sẽ thoát khỏi vòng nô lệ. Xương máu cha ông và các nghĩa sĩ đổ xuống sẽ không bao giờ uổng phí. Đến nhà thứ hai, bàn thờ cũng đèn hương rất trang nghiêm. Chủ nhà là một đôi vợ chồng còn trẻ, chừng ngoài 30, với 3 đứa con lít nhít. Tất cả những đứa bé cũng mang khăn tang. Anh thanh niên ít nói, nhưng cũng bộc lộ được 2-3 câu. Cháu thoát chết hôm ấy cũng do may mắn. Trước đó không hiểu cha mẹ cháu xem số sách ra sao, bảo cháu phải lên chùa quy y mới sống lên người. Thế là cháu phải xuống tóc vào chùa. Hôm Tây về làng, cháu theo hầu sư cụ sang Cẩm Xuyên, nên may thoát. Bác nông dân đi cùng ông Sắc giới thiệu thêm. Bẩm, nhưng sau đó ít lâu, anh này bỏ chùa trở về nhà. Anh này có ông chú họ là ông Lê Văn Quyên. Ông Sắc hỏi ngay, có phải ông đội Quyên đó không? Bác nông dân mau miệng đáp hộ anh chủ nhà. Bẩm, phải đấy ạ. Ôi, thì ra là vậy. Côn cũng rất vui thích. Cậu bước lại gần anh chủ nhà, định cất tiếng nói điều gì, nhưng ông Sắc liếc mắt như có ý bảo thôi. Cậu vội im mặt lùi lại. Ông Sắc lại thắp hương lên bàn thờ. Lễ xong, ông cầm tay anh chủ nhà, nói. Chú anh biết sẽ phải làm gì cho khỏi hổ danh trai nước Nam ta trong cảnh nước mất nhà tan như thế này. Vậy khi chú Quyên về chơi, nói dùm là Sắc tôi vẫn hằng nhớ tới ông ấy. Đến nhà thứ ba, chủ nhà là một cô gái rất xinh trạc tuổi cô Thanh. Bà mẹ cô đang ốm nằm trong buồng. Theo lời giới thiệu, cô là cháu gái một nghĩa quân cũng của ông Lê Ninh đã chết trận. Cô là cháu gái một nghĩa quân cũng của ông Lê Ninh đã chết trận. Người con lớn của ông gửi cho chú ruột bên Nghi Lộc nuôi suốt thời gian ông đi chiến đấu. Cũng vì thế mà anh này thoát được cảnh thảm sát. Theo lời giới thiệu, cô là cháu gái một nghĩa quân cũng của ông Lê Ninh đã chết trận. Người con lớn của ông gửi cho chú ruột bên Nghi Lộc nuôi suốt thời gian ông đi chiến đấu. Cũng vì thế mà anh này thoát được cảnh thảm sát. Lớn lên, anh lấy vợ, sinh được một người con trai, rồi sinh tiếp cô gái. Nhưng rồi ông bố trẻ này cũng bị một thằng Tây đánh chết ở Vinh khi anh đang làm chân quản tượng cho Tổng đốc Nghệ An. Tên hạ sĩ quan Pháp cưỡi ngựa đi qua. Ngựa sợ voi lồng lên chạy. Tên Pháp liền nhảy xuống và đánh cha cô gái cho đến chết. Sự việc mới cách đây có 3 năm. Bây giờ cháu làm gì để nuôi mẹ và anh cháu đây? Ông Sắc hỏi. Cô gái rầu rầu đáp. Bẩm, anh cháu bỏ nhà đi từ năm ngoái. Có nói đi đâu không? Anh cháu lạy mẹ cháu, rồi khóc mà bảo rằng con đi tìm cách để trả thù cho cha. Mẹ cháu bảo, vậy con cứ đi, mẹ không giữ con. Từ đó, anh cháu chưa về lần nào. Còn bây giờ, cháu làm đủ mọi việc để nuôi mẹ, mò cua bắt ốc, làm thuê, cuốc mướn, thậm chí hót phân cháu cũng làm. Ông Sắc quay lại nhìn con như muốn nói. Con thấy chưa, một người con gái không lớn hơn con là mấy, đã biết nghĩ, biết sống như thế đấy. Đôi mắt sáng láng của con như muốn trả lời cha. Thưa cha, con cũng có thể làm được tất cả những gì mà chị ấy làm. Hai cha con ông Sắc cùng chào mọi người rồi quay ra. Ông Sắc nói với con. Mấy bữa nữa, ta sẽ sang thăm làng Đông Thái, quê cụ Nghè Phan Đình Phùng. Cánh đồng làng Đông Thái khá rộng, gió thổi rào rạt. Một ông cụ gầy bé nhưng nhanh nhẹn đưa hai cha con ông Sắc đi. Ba người cùng dừng lại ở một khu ruộng bằng phẳng. Ông cụ già chỉ tay nói. Bẩm quan phó bạc, đây là thửa ruộng trước kia có mộ của hai cụ sinh ra quan ngự sử Phan Đình Phùng. Sau khi cụ Phan giấy binh nổi dậy, quân Pháp đã cho đào hết hai mộ cụ cố, rồi đem đổ xuống sông La. Ông Sắc im lặng, ngắm nhìn như muốn hình dung ra hai ngôi mộ cũ. Đứng bên cha, côn nghẹn ngào xúc động. Ông Sắc thở dài hỏi. Vậy dân làng và con cháu sau đó không mò vớt được chút gì ư? Ông cụ dẫn đường lắc đầu buồn bã. Thằng Tây độc ác quá, đã vứt cốt các cụ xuống sông, lại còn canh gác, không cho ai được mò vớt. Phải đến mùa mưa lũ, chúng mới bỏ gác. Nhưng lúc ấy, lũ đã về cuốn trôi hết còn gì nữa. Ông Sắc lại đứng lặng hồi lâu. Ông cụ dẫn đường hỏi khiến cha con ông Sắc sực tỉnh cơn xúc động. Bẩm thấy có vào Đông Thái xem dinh cơ Hoàng Cao Khải không ạ? Làng Đông Thái chúng tôi cũng kỳ. Đã sinh ra quan nghè ngự sử Phan Đình Phùng, anh hùng chống Tây, lại còn đẻ ra cả Hoàng Cao Khải phò Tây làm tới tước quận công. Ông Sắc lắc đầu. Không, tôi chẳng muốn xem dinh cơ của Hoàng Cao Khải. Có xem là xem lại nơi ở khi xưa của quan nghè, nhưng nay cũng chẳng còn dấu vết gì nữa rồi, thì thôi. Ba người cùng quay đi. Côn như níu áo cha rụt rè. Nhưng con muốn vào xem một tí được không cha? Ông Sắc nhướng lông mày. Mì muốn xem cái chi? Côn sợ hãi im thít. Nhưng rồi ông Sắc không rõ nghĩ sao lại nói. Thôi được, muốn xem thì xem, nhưng để hôm khác. Và cần nhớ, dinh cơ nó dù có đẹp đến mấy cũng là xấu, xấu lắm. Bẩn, bẩn lắm. Vì đó là dinh cơ của một kẻ phò Tây hại nước, con nhớ chưa? Dạ thưa cha, con nhớ. Ba hôm sau, con được phép tới Đông Thái. Dinh cơ của quận công Hoàng Cao Khải có thể nói là nguy nga so với những căn nhà tranh lụp sụp của nông dân trong làng. Khuôn viên rất rộng, lại có hàng rào sắt, còn có cả lính gác cổng rất nghiêm mật. Hôm nay ở đây có việc gì đó, như có tiệc lớn. Phía sau ngôi nhà lớn là khu bếp núc đang tất bật mổ dê mổ lợn. Khói mù mịt, tiếng quát tháo sai bảo gia nhân oang oang. Phía trước nhà, trên sảnh lớn thấp thoáng nhiều áo gấm, bài ngà của các quan chức lớn nhỏ và vọng ra những tràng cười trưởng giả sang trọng. Ngoài sân trước, đã có một số xe kéo gọng đồng lịch sự, cả xe độc mã, xe song mã. Một số phong lưu công tử đang tiếp tục phi những con tuấn mã tới. Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập. Rồi một toán kỵ mã chừng 5 người xuất hiện. Đó là một toán lính Tây Tháp Tùng, một viên đại úy Pháp, có bộ ria dài vểnh lên như sừng trâu. Đoàn kỵ binh chưa tới nơi, cổng sắt đã mở rộng hết cỡ. Rồi các quan chức trên nhà lớn hấp tấp kéo xuống tận chân thềm để nghênh đón ông Tây nọ. Người đứng giữa bọn là Hoàng Cao Khải. Đoàn kỵ mã không xuống ngựa mà phi thẳng tới sát thềm. Viên đại úy nhảy xuống, oai vệ đưa bàn tay múp míp ra cho Hoàng Cao Khải. Ông này cúi rạp xuống và gần như ôm lấy cái bàn tay nọ. Lúc đó, ngoài hàng rào sắt, một số dân làng hiếu kỳ dừng lại xem. Đa số là trẻ con, trong đó có cả Ấm Côn. Cậu đã sớm quen bọn trẻ Đông Thái, chúng có vẻ quý cậu. Ấm Côn, mi đã nom thấy Tây bao giờ chưa? Này, mi có sợ ông kia không? Eo ôi, cái bụng thằng Tây to bằng cái thúng cái. Thấy bọn trẻ lao sao, cậu lính gác trợn mắt chạy ra xua đuổi. Đi đi, không được phép nhòm ngó. Tụi trẻ vẫn như điếc, chúng tiếp tục chỉ trò trò. Càng xua đuổi, chỉ càng như xui chúng cứ ở lì lại. Cậu lính tức quá, vung gọn giáo lên quát. Có xéo không thì bảo, xéo ngay. Đứa nào còn làng vàng ở đây, tao giết liền bây giờ. Bấy giờ bọn trẻ mới bỏ chạy, nhưng Côn dù chạy thì chạy, vẫn còn cố dầu môi lên trêu tên lính. Một đứa bạn sợ. Này, trêu hắn đuổi tới cùng thì chết cha. Côn cười. Hắn có nhiệm vụ phải đứng gác ở đó, không dám đuổi xa mô. Tụi trẻ hiểu ra, thế là đứng ở xa, chúng cùng làm đủ trò để tiếp tục trêu tức tên lính. Quả nhiên, tên lính tức điên lên, nhưng không dám đuổi ra xa hơn. Tuy nhiên, Côn ngăn chúng lại. Thôi, trêu cậu lính này đủ rồi. Bây giờ làm sao chọc được quan chủ của hắn, kể cả Tây cũng bị chọc luôn, thế mới khoái. Cả bọn nhao nhao hưởng ứng, rồi kéo nhau vào sâu trong ngõ nhỏ, ngồi bàn. Tớ có kế này, Côn khẽ nói. Rồi ra hiệu cho cả bọn quay lại để nói thầm. Nghe xong, tất cả cùng cười gian, gật lấy gật để. Được đấy, hay, hay, hay quá. Cả bọn cùng nhiệt liệt hưởng ứng, rồi rối rít giục một cậu ở nhà gần đó về lấy vũ khí bí mật. Côn ngồi lại cùng cả bọn chờ, Côn nói tiếp. Nhưng phải rất bí mật và bất ngờ mới được. Nếu không tụi lính, cả Tây ta sẽ xông ra đuổi bắt ta đến cùng đó. Bọn trẻ đồng ý như vậy. Côn cũng kéo chúng lại, ghé tai thì thầm một mẹo gì đó. Nghe xong, cả bọn cười vui, nức nở khen. Khổng Minh, Khổng Minh. Cậu bé đi lấy vũ khí bí mật đã trở lại. Khi đó, trong dinh hoàng cao khải, cỗ bàn cũng đã làm xong. Người hầu lần lượt bê các món lên nhà trên. Lúc đó, ở một khu vườn khá rộng phía sau dinh cơ, lấp ló những cặp mắt láo lỉnh tinh nhanh. Phía trước dinh, tên lính gác quay lại, thèm thuồng nhìn vào trong nhà, nơi đang vang rộn tiếng cười, và bắt đầu lốp đốp tiếng sâm banh và mùi xào nấu bay ra ngào ngạt. Hoàng Cao Khải đứng giữa phòng khách lớn, mặc áo gấm, đầu trần, búi tó, bụng sệ, ngực đeo bài ngà, tươi cười bắt đầu cầm chai sâm banh, từ từ rót vào chiếc ly cao chân của viên đại úy Pháp. Bỗng đoàng một tiếng nổ đanh ở phía sân sau. Tay Hoàng Quận Công như cứng lại. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, tiếp liền một tiếng nữa. Thế là tất cả các quan khách, cả Tây, cả ta cùng chạy nháo lên. Nhiều ông hoảng quá ngã nhào, có ông chui tuột xuống gầm bàn. Tiếng kêu la hỗn loạn. Súng, súng, giặc, có giặc. Trong lúc đó, trong khu vườn rậm phía sau dinh cơ, 3-4 cái bóng nhỏ thoăn thoắt chạy ra và biến rất nhanh vào các ngõ xóm. Đến khi ấy, viên đại úy Pháp cùng mấy tên lính hộ vệ mới kịp phản ứng, cùng chạy bổ ra sân, rối rít chia nhau nấp sau chiếc bệ non bộ. Sau các gốc cây, la hét inh ỏi. Bắt, bắt, bắt lấy chúng nó. Ở sân sau, mấy anh bồi bếp bạo dạn hơn, họ chạy ra, nhặt lên được 3-4 nhúm giấy màu hồng rách nát. Một anh kêu lên và cười như mếu. Mẹ ơi, thì ra pháo đung. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 6 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.